bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Hy Lan. Xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, 27 tháng Giêng dương lịch 2017, tức giao thừa âm lịch Đinh Dậu. Năm cũ bước qua năm mới, Đài Phật giáo Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Cơ quan Phát ngôn và Thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất xin cầu chúc chư tôn giáo phẩm, hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni cùng chư vị Phật tử mười phương, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quý nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào các giới, các đoàn thể, cộng đồng người Việt tự do cùng quý cơ quan truyền thông báo chí, một năm mới an khang, thành công như ý, chi nguyện viên thành. Sau đây, mở đầu năm mới, xin mời quý chi nhà lắng nghe bức thông điệp xuân Đinh Dậu 2017 của Đức Đề Ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ, Thu Băng, từ Thanh Minh Thiện Viện, Sài Gòn.
Bào Phật tử trong và ngoài nước, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thay mặt hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tôi trân trọng gửi đến chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước lời chúc mừng năm mới an lành, như ý Phật sự viên thành, ý nguyện độ sinh thành tựu. 42 năm trải dài và đủ để nhận rõ sức mạnh bạo động tiếp tục đe dọa và ám hại Phật giáo. Chúng tôi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tự do sinh hoạt tôn giáo, hòa phòng dương chánh pháp, cứu khổ độ sinh, không tự mình hóa giải pháp nạn thì chẳng ai khác cứu mình. Đối diện với cảm cảm này, người Phật tử làm gì? Bạo động chống lại bạo động chỉ là cuồng vọng để đẩy đưa xã hội và loại người tới bờ vực thẳm. Tôi kêu gọi sức trí vô ý của người Phật tử để thanh hóa cái sống của chánh pháp, làm nền tảng phục vụ dân tộc và nhân loại. Sức trí vô ý chính là sức mạnh bất bạo động dẹp tan mọi cuồng vọng và khổ đau. vô ý đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc với thế kỷ đầu tiên lịch sử nhìn thấy quốc vương lâm viếng việt việt trên đất lao châu. Những con người Việt không bị đông quốc, nước Việt không bị nô lệ bắc phương. Chính thức chính vô ý ấy đã sinh thành ra quốc gia Đại Việt, sáng chói cứu các triều đại như Lê, như Trần, nhưng đầu với mọi sức mạnh bạo động là nên lịch sử dân tộc mà cũng là lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Dân đến rồi dân đi, người đến rồi người cũng đi, theo định luật vô thường, nhưng dân chưa hề mất trong vòng sinh hóa, người cũng giữ nguyên tồn tại trong nước tính vô ý. Thánh hóa cái sống của Phật pháp nơi diễn tình cứu khổ thì như khi Phật giáo đồ trong nước cái vực dậy đức tính vô ý của người Phật tử làm tiền đề cho đạo pháp trường tồn. Xin đồng bào Phật tử ở ngoài khai triển đức tính vô ý để cùng với các quốc gia Phật giáo châu Á như trong Phật giáo Việt Nam như một đóng góp của đạo từ bi hóa tan nạn độc hại khủng bố tàn hại. Phật giáo đồ Việt Nam đã mở ra hai cuộc vận động truyền dân vào thế kỷ 20, đó là cuộc vận động chứng minh Phật giáo thập niên 20 đào tạo thân tài và phát huy giáo lý, rồi cuộc vận động thập niên 60 cho tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội. Với đức tính vô ý và tôi kêu gọi cuộc sống năm nay, khi tôi thích và đồng bào Phật tử thế giới hãy nỗ lực thực hiện cuộc vận động mới của Phật giáo Việt Nam cho hòa bình dân chủ và phát triển mà đất nước cần những lúc trông đợi hơn bất cứ lúc nào. Sài Gòn thanh niên thực hiện Dân Di Dòng 2017 của Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Ca Môn Thích Phạm Bồ.
Vì lý do đường dây viễn liên xấu, nhiều nhiều âm, nên âm thanh băng thu không được rõ và hoàn hảo như chúng tôi mong muốn. Xin quý thính giả niềm tình tha thứ. Do đó, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe lại thông điệp xuân nói trên qua giọng đọc của Huyền Trang.
Thông điệp xuân Đinh Dậu 2017 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính gửi đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi trân trọng gửi đến chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước lời chúc năm mới an lành như ý, Phật sự viên thành, chi nguyện độ sinh thành tựu. 42 năm đã dài và đủ để nhận rõ sức mạnh bạo động tiếp tục đe dọa và hãm hại Phật giáo, không cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tự do sinh hoạt tôn giáo và hoàng dương chánh pháp cứu khổ độ sinh, không tự mình hóa giải pháp nạn thì chẳng ai khác cứu mình. Đối diện với thảm trạng này, người Phật tử làm gì? Bạo động chống lại bạo động chỉ là cuồng vọng đẩy đưa xã hội và loài người tới bờ vực thẳm. Cho nên tôi kêu gọi đức tính vô úy của người Phật tử để thánh hóa cái sống của chánh pháp làm nền tảng phục vụ dân tộc và nhân loại. Đức tính vô úy chính là sức mạnh bất bạo động, dẹp tan mọi cuồng vọng làm khổ đau, ly tán và chết chóc nhân sinh. Đức tính vô úy đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc 10 thế kỷ đầu Tây Lịch để gìn giữ chiếc nôi văn hiến Việt trên đất giao châu, khiến cho người Việt không bị vong quốc, nước Việt không bị nô lệ Bắc Phương. Chính đức tính vô úy ấy đã sinh thành ra quốc gia Đại Việt sáng chói dưới các triều đại Đình, Lê, Lý, Trần, đương đầu với mọi sức mạnh bạo động, làm nên lịch sử dân tộc mà cũng là lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Xuân đến rồi xuân đi, người đến rồi người cũng đi, theo định luật vô thường. Nhưng xuân chưa hề mất trong vòng sinh hóa, người cũng vĩnh viễn tồn tại trong đức tính vô úy để thánh hóa cái sống của Phật pháp nơi viễn trình cứu khổ trừ nguy. Xin Phật giáo đồ trong nước hãy vực dậy đức tính vô úy của người Phật tử, làm tiền đề cho đạo pháp trường tồn. xin đồng bào Phật tử ở hải ngoại khai triển đức tính vô úy để cùng với các quốc gia Phật giáo châu Á nêu danh Phật giáo Việt Nam như một đóng góp của đạo từ bi xóa tan nạn độc tài khủng bố hoành hành. Phật giáo đồ Việt Nam đã mở ra hai cuộc vận động lừng danh vào thế kỷ 20, đó là cuộc vận động chấn hưng Phật giáo thập niên 20, đào tạo tăng tài và phát huy giáo lý, rồi cuộc vận động thập niên 60 cho tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội. Với đức tính vô úy mà tôi kêu gọi vào mùa xuân năm nay, xin chư tôn đức và đồng bào Phật tử các giới hãy nỗ lực thực hiện cuộc vận động mới của Phật giáo Việt Nam cho hòa bình, dân chủ và phát triển mà đất nước trông đợi hơn bất cứ lúc nào. Sài Gòn Thanh Minh Thiền Viện, Xuân Đinh Dậu 2017, Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Giọt thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàn. Chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành, người vì nước quên thân mình.
Tiếp theo là bản tin trong tuần về lễ đài tưởng Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt.
Thông bật về lễ đài tưởng của Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt. Ngày tháng thoi đưa, đã ba lần xuân đến, niềm vui của đất trời không vơi được niềm tiếc thương vô hạn của Phật tử chúng ta đối với Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Thượng Như, Hà Đạt. Ngài là một bậc cao tăng suốt đời đem chánh pháp phục vụ chúng sinh, phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, từ khi mới thành lập cho đến ngày xả bỏ báo thân, dù thời cuộc đảo điên, nhân tâm ly tán. Trên cương vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, Ngài đã thỉnh cầu Đức Tăng Thống y luật xử trị những thành viên giáo hội tha hóa nhằm thanh tịnh chư tăng, trang nghiêm giáo hội. Trên cương vị Phó Viện trưởng, Ngài đã thỉnh nguyện Đức Tăng Thống áp dụng triệt để hiến chương nhằm dẹp bỏ nạn bè phái, gây phân hóa trầm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội, nhất là việc tiếp tay với thế quyền nhằm triệt tiêu phòng thông tin Phật giáo quốc tế, triệt tiêu tiếng nói chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Khi giáo hội gặp cơn nghiêng ngửa, Ngài đã khẳng khái nhận trách nhiệm Viện trưởng Viện Hóa Đạo để cùng Đức Tăng Thống lãnh đạo giáo hội bảo vệ pháp lý, bảo vệ hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kết tinh bằng máu xương của ngàn vạn tăng ni Phật tử qua nửa thế kỷ thăng trầm của lịch sử. Những ngày lâm trọng bệnh, Ngài luôn cầu nguyện được trụ thế thêm một thời gian để phò tá Đức Tăng Thống trong hiện tình bị quản chế khắc khe, tiếp tục phục vụ giáo hội trước hiểm nạn của nội ma, ngoại chướng. Than ôi, hạnh nguyện chưa thành, Ngài đã theo lẽ vô thường cao đăng Phật quốc, để lại muôn ngàn tiếc thương cho Phật tử chúng ta trong cõi đời ô trược. Lễ đại tường của Ngài sẽ được tiến hành vào lúc 9 giờ sáng, ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, nhằm ngày 4 tháng 2 năm 2017, tại Tu viện Long Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Viện Hóa Đạo kính xin cung thỉnh chư tôn đức hội đồng lưỡng viện, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, kính mời đồng bào Phật tử các giới, ban hướng dẫn gia đình Phật tử các cấp, cùng huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử, tùy nghi tham dự để tưởng nguyện giác linh của Ngài theo ngày giờ dẫn thượng. Để nhớ công ơn Đức Cố Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, Viện Hóa Đạo kính mong giáo hội các cấp, trong và ngoài nước, tổ chức cùng ngày mùng 8 tháng Giêng Đinh Dậu, 4 tháng 2 dương lịch 2017, lễ đại tường Ngài.
Nghe nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con.
Nhân dịp đầu năm, chúng tôi làm cuộc phỏng vấn nhanh một số chư vị tôn đức và cư sĩ Phật tử hải ngoại. Trước hết, xin mời quý khán giả nghe lời chúc xuân của Hòa Thượng Thích Hường Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Bạch Hòa Thượng Thích Hường Việt, nhân Tết Đinh Dậu 2017, xin Hòa Thượng có đôi lời ước nguyện đầu năm cho quê hương và đạo Pháp, dâng lên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cùng chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đồng bào Phật tử nói riêng, đồng bào các giới nói chung, trong và ngoài nước.
Dạ, kính thưa Kỳ Lan Quý Đài, từ lời Hòa Thượng Thích Hường Việt qua làn sóng xin được gửi lời chúc nguyện đến chư tôn đức giáo phẩm quốc nội và hải ngoại giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trước hết kính bạch đại lão hòa thượng đương kim tăng thống đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, con Thích Hiền Việt, quyền điện lý thường vụ quan văn phòng hai viện Hóa Đạo, chủ tịch hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, thành tâm kính ngưỡng nguyện Đức Thế Tôn vô lượng từ bi trí tuệ, gia hộ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, quốc nạn pháp nạn được giải trừ trong hiện đời của ngài. Chúng con và chúng tôi cũng thành tâm kính chúc chư tôn đức giáo phẩm hội đồng lưỡng viện, viện tăng thống, viện Hóa Đạo cùng với các cư sĩ thuộc viện Hóa Đạo quốc nội được vô lượng an khang, Phật sự nhiều tháng duyên để hoàn thành viên mãn phục vụ dân tộc và đạo pháp. Cùng kính chúc chư tôn đức tăng ni quý cư sĩ thuộc văn phòng hai viện Hóa Đạo, hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tòa Hoa Kỳ vô lượng an lành, Phật sự hoằng pháp độ sinh, gặp nhiều thánh duyên, sớm viên thành đạo nghiệp. Cùng chư đạo hữu huynh trưởng quốc nội và hải ngoại, huynh trưởng các cấp gia đình Phật tử Việt Nam, tổ hợp luật sư The Tammy Trần Law Firm, quý mạnh thường quân, ân nhân, đồng bào, đồng hương, Phật tử quốc nội hải ngoại, năm mới Đinh Dậu 2017 vô lượng phúc lành, vạn sự cất tường, sở cầu như ý, thành tâm ngưỡng nguyện và kính chúc.
Bạch Hòa Thượng, nếu được xin Hòa Thượng cho biết đôi lời ngắn gọn về thành quả Phật sự trong năm vừa qua.
Kính chị Lan, quý đài, thật sự rất là hoan hỷ khi được nói lên đây những điều thành quả mà Phật sự trong năm 2016 vừa qua, phải nói là gặp nhiều thắng duyên, nhiều sự hỗ trợ, nhiều sự hợp tác thiết thực hữu hiệu, cho nên có thể nên lược qua một cách ngắn gọn như thế này. 2016, Phật sự đáng ghi nhớ đó là đại lễ Phật đản chung của giáo hội trong tháng 5 diễn ra tại chùa Liên Hoa Houston, tiểu bang Texas. Đại hội vào đầu tháng 10 cũng diễn ra tại chùa Liên Hoa Houston, Texas. Hai Phật sự này thành công một cách viên mãn ngoài sức suy nghĩ và dự trù của giáo hội. Đặc biệt là đại hội thường niên đã hình thành lên một danh sách các vị lãnh đạo của hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ trên dưới 20 vị và đã được viện Hóa Đạo mẹ phê chuẩn và bắt đầu làm việc. Trong tháng 9 2016, giáo hội hải ngoại kết hợp với cơ sở quê mẹ Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế, chủ trì giám đốc giáo sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Y Lan vận động thành viên và cư sĩ về tham dự cái hội thảo về tự do tôn giáo và an ninh toàn cầu diễn ra tại trung tâm Hudson Institute ở Hoa Thịnh Đốn. Sự thành tựu đó cũng rất là hoan hỷ, làm cho xa gần đều thấy được cái sự vận động hữu hiệu của cơ sở quê mẹ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người và Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế. Tháng 12 thì có cái lễ huy nhập dỗ của Đức Phó Tăng Thống, và trong lễ huy nhập này kết hợp với một chương trình Phật Pháp, có chư tôn đức tăng ni tham dự giảng dạy và hướng dẫn cái lớp tu học. Và ngày hôm sau, đại lễ huy nhập của Đức Phó Tăng Thống diễn ra một cách trang nghiêm, trang trọng và được sự tham dự của chư tôn đức tăng ni, đồng hương và Phật tử về tham dự kỷ niệm để nhớ ăn trưa của đại lão hòa thượng Thích Hội Giác Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, cuộc đời và hành trạng của ngài để lại cho chúng ta. Cũng trong năm 2016, một Phật sự của liên hệ đến tuổi trẻ rất là quan trọng là tổ chức gia đình Phật tử về phó hội để tham dự đại lễ Phật đản chung của giáo hội trong tháng 5. Thì nhân cơ hội đó, bên tổ chức Liên đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam hải ngoại trực thuộc văn phòng 2 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hội Thánh Hoa Kỳ đã đại hội và hình thành tăng ban nhiệm kỳ mới ban chấp hành của Liên đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử. Và trong tháng 7 và tháng 9 có nhiều đại hội, trại huấn luyện, trại hợp bạn của gia đình Phật tử, đặc biệt là hai miền mà có đông đảo huynh trưởng và đoàn sinh, đó là miền Khung Việt Seattle, Washington State, Portland, Oregon, và tiểu bang Texas, Utah, Denver, miền Thiên Luật, đã quy tụ được nhiều huynh trưởng và đoàn sinh để tham dự trong những sinh hoạt đặc biệt của tuổi trẻ gia đình Phật tử. Cũng trong năm 2016, Giáo hội tại hải ngoại đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo Hòa Thượng Thích Thanh Quang và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, đã vận động Phật tử xa gần hưởng ứng lời kêu gọi này, thì được thấy cái sự thành quả báo cáo rất là hoan hỷ, là tài chánh cũng tương đối khá và sự làm việc rất hữu hiệu để xoa dịu cái nỗi khổ đau thiên tai lẫn nhân tai của đồng bào của chúng ta ở trong nước, các tỉnh miền Bắc trung phần Việt Nam. Trong tháng Giêng 2017, khi còn nằm trong năm cũ của âm lịch, một lớp học được diễn ra tại Chùa Liên Hoa Houston do chủ trì của hai tổ chức là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Sáng hội Rapto đã tổ chức một lớp giảng dạy đào tạo nhân sự, đó là lớp học thâm nhập dân chủ. Đặc biệt có một người đại diện cho giải Rapto đến để hướng dẫn, đó là cô Sovet, mà trong lớp học để dễ phát âm trong tiếng Việt gọi cái nickname của cô là Linh Sơn. Vui nhất là cái lớp học đã diễn ra một cách tốt đẹp để mọi người thâm nhập hiểu rằng cái khái niệm dân chủ, cái hiểu biết của mình thì nó có đó, nhưng mà khi mình đi vô chuyên môn mình sẽ thấy nó, cái khái niệm dân chủ nó rất là lớn và nó rất là căn bản. Và đặc biệt trong lớp này, hai thứ tiếng không có gì trở ngại. Chắc có lẽ là nhờ cái sự hoạt bát của nữ sĩ Y Lan, Anh ngữ và Việt ngữ thông thạo, người trẻ Việt Nam rất là hào hứng được tiếp nhận trực tiếp từ tiếng Anh về tiếng Việt. Và một số người lớn thì cũng không phải vì nói tiếng Anh mà trở ngại, thì có tiếng Việt kèm theo cũng được lưu loát. Bấy nhiêu đó thì cũng làm khích lệ cho tất cả trên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống cùng Chư Tôn Đức, Hội đồng Lưỡng Viện, Viện Tăng Thống Viện Hoa Đạo, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hội Thánh Hoa Kỳ, Văn phòng Hai Viện Hoa Đạo và đồng bào Phật và Phật tử các giới trong và ngoài nước cũng hoan hỷ và xin quý Ngài và quý vị hộ niệm cho để những công việc trong năm 2017 Đinh Dậu sẽ được tiến triển và nhiều thành quả để tiếp tục cung đường sứ mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong và ngoài nước, đồng hành cùng với dân tộc, đạo pháp và dân tộc, và cầu mong đất nước sớm có một thể chế dân chủ, tự do, dân giàu, nước mạnh để có sức mà bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải. Trân trọng để tỳ kheo Thích Thương Việt.
Tiếp theo là lời chúc của Thượng Thọ Thích Trí Tình, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Trước tiên là xin kính chào cô Y Lan và xin kính chào tất cả các vị thính giả của đài radio Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Thưa cô Y Lan, trước tiên thì chắc chắn là phải chúc năm mới cô và giáo sư rồi. Kính chúc cả hai vị trong năm mới này chắc chắn vị có nhiều công việc làm. Thứ nhất là cho quê hương Việt Nam luôn luôn trọn vẹn cái con đường mà các vị đang đi, các vị hoàn thành cái tâm nguyện. Ví dụ đó là một cái công việc lớn, nhưng mà sự đóng góp của các vị là không nhỏ. Điểm thứ hai nữa là mong cho các vị luôn luôn là hỗ trợ để giúp đỡ cho giáo hội tiếp tục cái con đường phục vụ cho Phật pháp, cũng như phục vụ cho, hỗ trợ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và quan trọng hơn hết là trước thềm năm mới thì xin kính dâng lời nguyện cầu lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ sức khỏe được nhiều và thân tâm thường an lạc, và Ngài luôn luôn là bóng mát để che chở cho hàng Phật tử nói chung và cũng như là cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng, và Ngài cũng là một cây đại thụ cho nền dân chủ Việt Nam. Chúng con xin kính đảnh lễ Ngài, và chúng con cũng xin kính dâng lên chư tăng giáo phẩm cho Phật giáo Việt Nam thống nhất, và cũng kính lời chúc mừng đến Phật tử, đồng bào các giới nói chung trong và ngoài nước một năm mới vô lượng cát tường. Dù rằng là trong năm 2018 qua, chúng ta đã đi qua nhiều cái sự chuyển biến, thế giới cũng có, rồi đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam của chúng ta cũng có, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có. Nhưng mà mong rằng trong năm mới này, năm con gà, một con gà trống, buổi sáng sớm thức dậy, bắt đầu những cái tiếng gọi để đón chào một ánh bình minh mới, cho một ngày mới, đối với quê hương Việt Nam, đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Và một câu hỏi chót, nếu được, xin thông thoại cho biết cái lời ngắn gọn về cái thành quả Phật sự trong năm vừa qua.
Thưa cô Ý Lan, chắc chắn là cô Ý Lan, trước tiên là nghe và thưa chủ tịch hội đồng điều hành, chắc chắn rằng Ngài cũng đã có nói, tuy nhiên là ở đây trong cái nhìn thiện ý cá nhân đó, thì trong năm 2016 vừa qua đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm những việc mà đó là sự chuyển mình rất rất lớn để chúng ta hình thành trở lại, bắt đầu lại đi một cái bước đi mới. Vào giữa mùa hè chúng ta có một cái ngày lễ Phật đản chung cho giáo hội, và trong cái ngày lễ Phật đản đó thì nó là một sự bắt đầu, nhưng mà cũng cho thấy rằng là đồng bào Phật tử các nơi như chư Tôn Đức Tăng ở các nơi về để thể hiện tinh thần cùng với giáo hội, chia sẻ những cái thăng trầm của giáo hội. Rồi tiếp theo sau đó thì chúng ta có một cái đại hội thường niên thật sự là rất là thành công trong cái khoảng thời gian mà giáo hội đang gặp những cái thăng trầm như vậy. Và rồi sau cái đại hội thường niên, chúng ta có những cái hình thành về các tổng vụ và chư tăng và các thành viên mới rất là vui, rất là háo hức để bắt đầu một cái công việc mới để tổ chức lại giáo hội. Và gần cuối năm thì chúng ta có một cái khóa thâm nhập dân chủ. Trong cái khóa này nó mang lại một cái làn sóng mới trong giáo hội, và có thể nói là đây là lần đầu tiên mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng ta có một cái tổ chức. Dĩ nhiên rằng có thể rằng là một số người sẽ nghĩ đây rằng là một cái việc làm của chính trị. Tuy nhiên rằng ở đây chúng ta không có mang bị nghĩ gì chính trị hết, mà chúng ta chỉ cho thêm một cái kiến thức để mình hiểu về những gì mà mình hiểu, cái giá trị, cái hương vị của dân chủ mình hiện tại mình đang sống tại đây. Và nghe nói rằng là trong cái Phật sự sắp tới đây đó, thì Ngài Hòa Thượng Chủ tịch Ngài cũng có đề nghị với các đơn vị, các chùa gửi một cái danh sách về, để trong năm 2017 này chúng ta có một cái chương trình tu học luân phiên nhau ở các nơi, và mong rằng những cái chương trình tu học đó nó sẽ giúp một phần lợi lạc cho chư Phật tử cũng như là cái việc hoằng pháp của chư Tôn Đức Tăng. Và hình như là trong vừa qua thì Tổng vụ Từ thiện Xã hội cũng đã đóng góp và kêu gọi được một số tiền gửi về nhân cái vụ thiên tai miền Trung, thì cái điều đó nó cũng là một phần mà cái công việc của giáo hội trong năm 2016. Tuy rằng nó có nhiều công việc, nhưng mà giáo hội thì đang cố gắng làm những việc đó, cho nên đó là những cái điều mà rất là vui, và có thể nói rằng đó là những cái thành tựu rất là lớn cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong năm 2016. Thưa quý vị,
chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mạng chung từ đây, mỗi lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.